Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2023. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, chiều nay Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị phiên cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ.
Năm 2023, Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ đã tham mưu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và quận Cái Răng được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi 1.858 công dân nhập ngũ năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu. Tuyển sinh quân sự cơ sở có 68 em trúng tuyển, tập trung chỉ đạo cơ quan đơn vị tổ chức tập huấn cán bộ, hội thi sáng kiến mô hình học cụ, chủ động phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý, chấp hành kỷ luật và hướng dẫn ban chỉ huy quân sự cấp xã, đơn vị dân quân thường trực vững mạnh toàn diện, tiêu biểu mẫu mực.
Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các giải pháp lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2024 nhằm thực hiện tốt chủ đề, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố, xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ đề nghị Đảng ủy quân sự thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, dự báo đánh giá phân tích, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, chỉ đạo chặt chẽ công tác huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch, đạt chất lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước.
Tại hội nghị, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vinh dự nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức họp rà soát công tác chuẩn bị hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì cuộc họp.
Hội nghị dự kiến diễn ra ngày 10 tháng 12 năm 2023 với chủ đề sứ mệnh phát triển bền vững tương lai. Theo đó, cơ quan đơn vị được phân công nhiệm vụ, các công việc được thực hiện theo đúng tiến độ và hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Hội nghị dự kiến trao 11 bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án sản xuất thuốc lá điếu của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường nhấn mạnh, từng tiểu bang, từng thành viên cần thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện giữa các tiểu bang cần phối hợp chặt để công việc được thực hiện theo đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 13 kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày mai 6 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 này, để xem xét, thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trước kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức cho các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri tại 9 quận huyện và qua tổng hợp có 349 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Cử tri các địa phương kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm giám sát, đôn đốc để gói thầu cải tạo 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư. Cử tri đề nghị thành phố sớm xem xét bố trí kinh phí, nâng cấp bệnh viện ung bướu và bệnh viện tim mạch đã quá tải xuống cấp để không ảnh hưởng đến việc khám và điều trị bệnh của người dân. Đồng thời tiếp tục phản ánh về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, một số dự án còn chậm và có nhiều dự án treo kéo dài nhiều năm gây khó khăn cho người dân trong việc khai thác sử dụng đất.
Đối với lĩnh vực bảo hiểm y tế, cử tri còn lo lắng về chất lượng dịch vụ y tế ở cơ sở chưa đáp ứng tốt yêu cầu, tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ở cơ sở y tế công lập vẫn còn tiếp diễn gây khó khăn cho việc vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, việc cấp định danh điện tử và kích hoạt định danh điện tử đã thực hiện trên 80% dân số, nhưng khi đi khám bệnh hay làm thủ tục hành chính vẫn phải mang theo giấy tờ.
Ngoài ra, cử tri cũng quan tâm các vấn đề về an ninh, giáo dục, việc làm, bảo hiểm tiền lương, các chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp cơ sở, hội đặc thù, giáo viên, công nhân, lao động, vân vân. Đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban ngành, quận, huyện trả lời trực tiếp, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp gửi cấp thẩm quyền xem xét giải quyết. Phóng viên Hoàng Kim đã ghi nhận những tâm sự và nguyện vọng của các cử tri trước kỳ họp. Ông Nguyễn Mạnh Hùng ở quận Ninh Kiều, ông Lê Quốc Thường, ngụ huyện Phong Điền và bà Trần Thị Ly, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ nêu ý kiến.
Mong muốn rằng ấy là đại biểu Hội đồng Nhân dân của thành phố trong kỳ họp tới là cố gắng phấn đấu là đoàn kết và xây dựng thành công như vậy cái thành phố Cần Thơ mình ngày một khang trang sẽ đẹp, xứng tầm với lại các phường lớn của toàn đất nước. Cái thứ hai là trong Hội đồng Nhân dân cũng cố gắng làm sao ấy tạo mọi điều kiện như vậy là chăm sóc đến gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đề nghị như Hội đồng Nhân dân sớm như vậy là có cái nghị quyết để như vậy là hỗ trợ cho các đồng chí tổ trưởng, tổ phó, tổ tư quản. Vừa qua cũng có cái bức xúc về vấn đề mà xây dựng nhà ở. Ở địa bàn nông thôn thì có nhiều gia đình đang đông con. Thấy không? Như vậy thì khi mà cứ vợ gả chồng thì con cháu nó đông, do là như là ta muốn tách ra để cho con ở riêng, nhưng mà là trên cái diện tích đất của người ta thì nó không có cái thổ cư, do đó là nhà nước cũng làm coi không có cho phép để mình xây dựng. Đề xuất làm sao kỳ này về cái chính sách cũng như về cái quy định hang mình có thể cải cách lại, Hội đồng Nhân dân thành phố có thể làm sao thay đổi nhẹ hơn, giảm hơn để cho tạo điều kiện cho người dân người ta có cái nhà ở.
Bản thân có cái kỳ vọng là làm sao trong cái cuộc họp tới là đại biểu Hội đồng Nhân dân có thể giải quyết dứt điểm được những cái ý kiến cũng như là những cái kiến nghị của cử tri đặt ra trong thời gian qua, đặc biệt là quý đại biểu quan tâm làm sao để mà có những cái giải pháp hay về cái nền kinh tế, về cái giáo dục.
Tiếp theo là các tin tức quan trọng khác. Quận ủy Bình Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nghị quyết nhiệm vụ năm 2024. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ dự và chỉ đạo hội nghị.
Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy đã thực hiện ước đạt và vượt 16 trên 16 chỉ tiêu nghị quyết quận ủy đề ra. Nổi bật là công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm, đã kết nạp 96 đảng viên, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch. Kinh tế quận duy trì tốc độ phát triển, thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng. Triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án quan trọng, nhất là thực hiện nhiều công trình phần duyệt chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập quận. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Ngọc Tâm ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ quận Bình Thủy trong năm 2023, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ quận tập trung xây dựng nội dung chủ đề năm 2024, đảm bảo về công tác xây dựng đảng gắn với phát triển kinh tế, chọn đột phá để tạo sự lan tỏa cho cả năm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Sáng nay, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt ngành nội vụ và tuyên dương khen thưởng trưởng ấp khu vực có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ.
Các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, ngành nội vụ thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương, từng bước khẳng định được vai trò vị trí trong đội ngũ các cơ quan tham mưu giúp việc cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Những năm qua, Sở Nội vụ thành phố đã vinh dự được các cấp các ngành tuyên dương khen thưởng, nổi bật như Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba, được Chính phủ tặng cờ Chính phủ, Ban tổ chức cán bộ Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc của ngành tổ chức nhà nước.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho 83 trưởng ấp khu vực có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển thành phố, đồng thời trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho hai cá nhân nguyên là lãnh đạo của Sở Nội vụ đã có nhiều đóng góp. Sáng nay, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu truyền thống gặp gỡ nhân chứng lịch sử năm 2023 cho hơn 50 đoàn viên thanh niên tại di tích lịch sử Khám Lớn, Cần Thơ.
Các bạn đoàn viên thanh niên được nghe về câu chuyện một thời đấu tranh gian khó khốc liệt, có cả mất mát hy sinh nhưng đầy nhiệt huyết sôi sục ý chí cách mạng của những chiến sĩ cách mạng tại Khám Lớn, Cần Thơ. Về truyền thống đấu tranh hào hùng của dân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng Cần Thơ, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trước buổi giao lưu, các đoàn viên thanh niên đã đến dân hương và tham quan tại di tích lịch sử Khám Lớn, Cần Thơ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng đã không tiếc máu xương đấu tranh cho nền độc lập dân tộc. Thưa quý vị, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, cựu chiến binh thành phố Cần Thơ đã nêu cao vai trò gương mẫu đi đầu, thực hiện các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nghĩa tình đồng đội. Tại buổi họp mặt giao lưu tuyên dương gương cựu chiến binh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Mỗi tấm gương là một câu chuyện về tinh thần không quản ngại khó khăn, miệt mài lao động sản xuất, tạo ra giá trị tốt đẹp cho xã hội. Tham dự buổi họp mặt sáng nay có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ. Lãnh đạo các sở ban ngành thành phố cùng hơn 150 đại biểu cựu chiến binh là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho gần 12.000 hội viên cựu chiến binh của thành phố. Phóng viên Trọng Nghĩa thông tin chi tiết.
Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe chia sẻ những câu chuyện người thật việc thật về phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với phong trào thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ trong 20 năm qua. Đó là việc phát triển phong trào vận động quần chúng của cựu chiến binh xứ đạo Thành An, huyện Vĩnh Thạnh. Đó là câu chuyện cựu chiến binh xã Trường Xuân, huyện Thới Lai tự giác đi đầu trong bàn giao mặt bằng thi công công trình trọng điểm. Ông Bùi Văn Nhiên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Trường Xuân, huyện Thới Lai chia sẻ.
Những người con của đất nước cũng như của từng gia đình hiến xương máu của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc là một vốn quý mà ai cũng phải là trân trọng và cảm ơn. Thì chú luôn luôn nghĩ như thế. Còn nếu như trường hợp mà chú cũng tham gia quân đội mà chú hy sinh thì chắc là mọi người cũng như thế. Thế thì cái chuyện làm như thế này là xuất phát từ cái tình cảm, trách nhiệm không những của bản thân và của mọi người. Nhưng bên cạnh đó chú nghĩa là xác định chú sẽ làm mãi mãi. Thì để cho nó có những cái mà bớt đi cái sự mong mỏi đợi chờ cũng như là cái thiệt thòi của thân nhân và gia đình liệt sĩ.
Hay về câu chuyện về cựu chiến binh Nguyễn Cao Xỉm, dù tuổi đã ngoài 70 nhưng vẫn hết lòng với việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. 20 năm qua, ông đã cung cấp hàng ngàn thông tin về liệt sĩ cho các cơ quan đơn vị và gia đình trong cả nước, trực tiếp tham gia thăm viếng và đưa hàng trăm mộ liệt sĩ đưa về quê hương.
Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ đi xuyên qua địa bàn xã Trường Xuân thì có 12 hội viên là bị ảnh hưởng trên 15.000 mét vuông. Ví dụ như tôi cũng dính là 1.461 mét. Như vậy đó, thì tôi là người đứng đầu của hội, là chủ tịch của hội. Cho nên tôi là gương mẫu chấp hành. Và tất cả hội viên rồi cùng chúng nhân dân thấy đó mà thực hiện.
Còn rất nhiều những tấm gương tiêu biểu, có những cựu chiến binh âm thầm cống hiến công sức, họ như những đóa hoa tươi thắm trong trường hoa chiến công để các thế hệ tiếp bước noi theo. Anh Cao Văn Tuấn, hội cựu chiến binh phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt chia sẻ thêm.
Tham gia cái chương trình này thì cũng nghe các chú các anh và chia sẻ rất là nhiều cái bài học kinh nghiệm, thì bản thân tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều, và trong thời gian sắp tới thì với vai trò và hội viên thì cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân cũng như là ủng hộ anh em trong cán bộ hội viên để thực hiện các cái nội dung trên.
Ông Quỳnh Thanh Phương, Hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
Hội cựu chiến binh thành phố sẽ không ngừng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để ngày càng có nhiều hơn những tập thể cá nhân tiêu biểu đóng góp thiết thực hiệu quả vào phong trào thi đua yêu nước của dân và quân thành phố Cần Thơ.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu tin tưởng các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng chính trị tích cực, đi đầu tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ.
Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của hội gắn với các phong trào nhiệm vụ chính trị của thành phố Cần Thơ như xây dựng nếp sống trật tự văn minh mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo vệ quốc phòng an ninh, giảm nghèo bền vững, vận động nhân dân hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố ủng hộ chủ trương của thành phố đang quyết liệt triển khai thực hiện các dự án trọng điểm về giao thông, về chỉnh trang đô thị và xây dựng các khu công nghiệp quy mô lớn.
Tiếp nối chiến công những năm tháng trong quân ngũ, Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý thính giả, 11 trên 11 chỉ tiêu đạt, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch đề ra, là kết quả của Hội Nông dân thành phố Cần Thơ thực hiện trong năm 2023 đã được báo cáo tại Hội nghị Ban chấp hành mở rộng, tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Năm 2023, các cấp Hội Nông dân thành phố Cần Thơ thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, có 48.191 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các cơ sở hội cũng đã xây dựng được 77 hợp tác xã tổ hợp tác, tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân thành phố trên 5 tỷ đồng, tổng nguồn vốn trên 45 tỷ đồng, hỗ trợ cho 209 dự án với gần 2.000 hộ viên được vay vốn.
Năm 2024, Hội Nông dân thành phố đề ra chỉ tiêu có 90% cán bộ hội chuyên trách các cấp và chi hội trưởng, chi hội nông dân được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kỹ năng nông dân, nghiệp vụ công tác hội, kết nạp từ 5.000 hội viên mới trở lên. Dịp này có 7 tập thể và 18 cá nhân được nhận bằng khen của Hội Nông dân thành phố Cần Thơ vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2023. Chiều hôm qua, Ariban chi nhánh quận Thốt Nốt long trọng tổ chức lễ khánh thành trụ sở mới tại số 27 đường Nguyễn Thái Học, phường Thốt Nốt. Đến dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Thanh Xuân, phó trưởng văn phòng đại diện Ariban khu vực Tây Nam Bộ, ông Lê Đình Vĩ, giám đốc Ariban chi nhánh thành phố Cần Thơ. Về phía địa phương có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, bí thư quận ủy Thốt Nốt cùng đại diện các đơn vị hữu quan.
Trụ sở Ariban chi nhánh Thốt Nốt được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2020. Công trình gồm tòa nhà 4 tầng, có tổng diện tích sử dụng khoảng 2.000 m2 và một số hạng mục phụ trợ, tổng kinh phí 19 tỷ đồng. Ariban chi nhánh Thốt Nốt là một trong những đơn vị mạnh, đứng top đầu trong hệ thống Ariban chi nhánh thành phố Cần Thơ. Hiện nay quy mô kinh doanh của chi nhánh đạt trên 2.600 tỷ đồng, trong đó vốn huy động đạt 1.295 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 1.315 tỷ đồng, nợ xấu chỉ có 0,6%.
Tại lễ khánh thành, Ariban chi nhánh Cần Thơ đã trao tặng quỹ vì người nghèo quận Thốt Nốt số tiền 50 triệu đồng để cất nhà cho người nghèo. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình bị ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm trong phòng kín. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa cấp cứu chống độc đã cấp cứu theo phác đồ điều trị ngộ độc khí CO. Bà mẹ 59 tuổi có dấu hiệu tiến triển nặng hơn nên được chuyển lên tuyến trên. Riêng cho bé sơ sinh đang được cho thở oxy và tiếp tục theo dõi điều trị.
Trước đó, do trời rét, các nạn nhân đã đốt than sưởi ấm trong phòng kín. Khi người nhà phát hiện, các nạn nhân đã hôn mê. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà và nhân viên y tế đã đến hiện trường sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân và nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm là thực trạng đang diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương trên cả nước. Nếu các bệnh nhân này không được phát hiện và điều trị kịp thời, sẽ có nguy cơ tử vong hoặc để lại các di chứng về thần kinh.
Kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên kết nối Bình Dương – Đồng Nai cần tổng số vốn đầu tư hơn 86.000 tỷ đồng, tương đương hơn 3 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Đây là một phần trong nội dung mà Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi Ủy ban nhân dân thành phố và các tỉnh Đồng Nai – Bình Dương kiến nghị góp ý để hoàn thành báo cáo kéo dài metro số 1.
Theo phương án đưa ra, Metro số 1 chia làm hai nhánh, một nhánh dài 18,3 km đi trên cao tới tỉnh Đồng Nai, nối các điểm như ngã ba Vũng Tàu, chợ Sặc, khu vực xã Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom. Nhánh còn lại đi Bình Dương dài gần 30 km, xây trên cao, tổng kinh phí hơn 86.000 tỷ đồng được dùng cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn, dự phòng, trượt giá.
Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục cung cấp 44.000 mét khối cát cho dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ để đảm bảo khai thác đường cao tốc này trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
Nhu cầu cát đắp để hoàn thành toàn bộ hệ thống đường gom cầu vượt ngang của dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ còn thiếu khoảng 92.000 mét khối. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, các nhà thầu đã chủ động nhờ sự hỗ trợ nguồn cát từ các địa phương trong khu vực nhưng cũng không thể đáp ứng yêu cầu và vẫn còn thiếu khoảng 44.000 mét khối cát. Theo đề xuất của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang có thể ưu tiên cung cấp cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ 44.000 mét khối cát từ nguồn 1,5 triệu mét khối cát nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Dàm Nao đang cấp cho dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau để các đơn vị tập trung hoàn thành cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.
Tại Cần Thơ, công trình xây dựng bờ kè rạch Khai Luông, phường Tân An, quận Ninh Kiều được triển khai thi công từ năm 2022 với kỳ vọng tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn, tạo thêm điểm nhấn cho thành phố. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, hơn một năm qua, công trình chỉ đạt khoảng 20%, trong khi kế hoạch hoàn thành vào đầu tháng 12 này để chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và thành lập quận Ninh Kiều.
Trực tiếp đến khảo sát công trình cách đây vài ngày, phóng viên ghi nhận không một bóng công nhân, các hạng mục thi công của công trình đều nham nhở và mất an toàn. Gặp ông Nguyễn Quang Tấn, người dân ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, ông Tấn chia sẻ.
Tới đây thì cũng coi như là chào mừng lập thành tích, chào mừng cái kỷ niệm 20 năm của thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương đó. Rồi có những sự kiện qua đăng rồi này là các thứ ở dưới cái gạch Khai Luông, nhưng mà hiện tại giờ thấy nó còn nham nhở thì theo tôi là người dân, tôi cũng đề nghị coi như là những cái bộ phận mà có liên quan về cái vấn đề thi công đó khẩn trương làm như thế nào. Cái thứ nhất là để cho nó sáng, xanh, sạch, đẹp ở cái khúc đó. Cái thứ hai là để cho nó an toàn, nó thuận lợi.
Công trình thi công xây dựng đường cặp bờ kè rạch Khai Luông, đoạn từ cầu Ninh Kiều đến cầu đi bộ, đường Hai Bà Trưng, phường Tân An có chiều dài gần 350 mét, kinh phí xây dựng trên 18 tỷ đồng từ ngân sách trong thời gian một năm tính từ ngày khởi công. Tuy nhiên, khi triển khai, đơn vị thi công công trình là công ty cổ phần lắp đặt điện nước IEE 24/7 chỉ thực hiện khoảng 2 tháng và tạm ngưng cho đến nay. Nguyên nhân là do vướng mặt bằng từ hai điểm đầu của công trình là đoạn từ cầu đi bộ, cầu Ninh Kiều và dướng vào vị trí cửa xã thi công trạm bơm Ninh Kiều do Ban quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư. Theo thỏa thuận ban đầu, đơn vị thi công trạm bơm này sẽ trả lại mặt bằng trong tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa xong và mặt bằng cũng chưa giao lại cho đơn vị thi công công trình đường cặp kè rạch Khai Luông. Ông Trần Ngọc Thái, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều cho biết.
Hiện nay thì trên công trình còn ảnh hưởng tới phần đất của công ty 622. Do bộ phòng làm chủ thì cái phần đất này hiện tại chưa không bằng được. Một phần nữa là ảnh hưởng của cái trạm bơm Ninh Kiều do ban ODA làm chủ đầu tư. Đối với phần đất bị ảnh hưởng do không bằng của bộ phòng thì ban quản lý dự án đã tham mưu ban nhân dân quận Ninh Kiều là báo cáo ủy ban nhân thành phố là có báo cáo về bộ tài nguyên môi trường trạm bơm Ninh Kiều. Thì ban quản lý dự án cũng đã phối hợp với ban quản lý dự án ODA để mà xác định cái thời gian hoàn thành cái trạm bơm. Sau khi cái trạm bơm hoàn thành thì ban quản lý dự án quận Kiều sẽ tiếp tục để mà triển khai thi công cái đoạn đã có mặt bằng.
Chính vì vậy, trên công trình vật liệu xây dựng bị bỏ không, các hạng mục đã triển khai bị ngừng trệ, gây tình trạng mất an toàn, lãng phí, nhất là khu vực lan can tường kè rạch Khai Luông và phần đường giao thông công viên. Ông Hồ Xuân Nguyên, đơn vị thi công trạm bơm Ninh Kiều nói:
trong thời gian tới là trạm Linh Kiều thì bên tôi đã chuẩn bị đổ phần thành và nắp máy bơm ra ngoài ạ. Trong tháng 12 sẽ hoàn thành hai trạm bơm Châu Văn Liêm và trạm bơm Linh Kiều ạ.
Công trình xây dựng đường cặp kè rạch Khai Luông chỉ có thể triển khai khi có mặt bằng được hoàn trả từ công trình xây dựng trạm bơm Linh Kiều. Như vậy, công trình này vẫn phải tiếp tục chờ công trình.
Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Thưa quý vị, sáng nay tại Viên Chăn, Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất. Hội nghị có thông điệp tăng cường vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào và Việt Nam, và gồm ba chủ đề thảo luận trong các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith hoan nghênh Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam đã nâng cấp hợp tác lên cấp chủ tịch của ba quốc hội nhằm đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của khu vực tam giác phát triển. Khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saisomphom Phonvinhan khẳng định hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước lần này có ý nghĩa lịch sử trong hợp tác giữa Quốc hội ba nước, tin tưởng các đại biểu sẽ trao đổi các cách tiếp cận sáng tạo, đề xuất các biện pháp tăng cường hợp tác kênh quốc hội cả cấp trung ương và địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế thương mại, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, hoàn thành phân giới cắm mốc.
Phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất diễn ra sau lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định hội nghị là bước thực hiện hóa kết quả đạt được tại cuộc gặp cấp cao của người đứng đầu ba đảng cầm quyền của ba nước tháng 9 năm 2021. Trước bối cảnh khó lường của kinh tế thế giới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội ba nước cần chung tay góp sức, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thiện thể chế, ban hành chính sách pháp luật, hỗ trợ các chính phủ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh hợp tác Quốc hội ba nước góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và thúc đẩy hợp tác tiểu vùng sông Mekong. Hàn Quốc vừa phóng thành công tên lửa đẩy dùng nhiên liệu rắn đưa vệ tinh thăm dò lên quỹ đạo cách trái đất khoảng 650 km.
Cơ quan phát triển Hàn Quốc do nhà nước điều hành đã thực hiện cuộc thử nghiệm phóng tên lửa vào không gian lúc 14 giờ từ một xà lan nổi trên vùng biển cách đảo Jeju khoảng 4 km về phía nam. Vệ tinh nặng 100 kg do hãng Hanwha System chế tạo đã gửi tín hiệu về mặt đất sau vụ phóng, đồng nghĩa nó đã hoạt động bình thường. Tên lửa do Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc phát triển, tên lửa được thiết kế đưa một vệ tinh nhỏ vào quỹ đạo thấp của trái đất để thực hiện các hoạt động giám sát. So với các phương tiện không gian sử dụng nhiên liệu lỏng, việc phóng phương tiện sử dụng nhiên liệu rắn thường đơn giản hơn và tiết kiệm chi phí hơn.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết có kế hoạch tiến hành phóng chính thức khi quá trình phát triển hoàn tất để củng cố hệ thống giám sát dựa trên vệ tinh của quân đội, nhưng không nêu rõ lịch trình. Đây là lần thứ ba Hàn Quốc thử thành công tên lửa đẩy dùng nhiên liệu rắn. Cuộc thử nghiệm trên là một phần trong nỗ lực xây dựng hệ thống giám sát độc lập trên không gian của Hàn Quốc. Thụy Sĩ ước tính có khoảng 7,7 tỷ franc Thụy Sĩ tương đương 8,81 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga bị phong tỏa trong các tổ chức tài chính của nước này. Cơ quan quốc gia Thụy Sĩ giám sát các lệnh trừng phạt vừa công bố vào cuối tuần trước.
Mặc dù con số này chỉ là ước tính tạm thời và có thể thay đổi, nhưng nó thể hiện sự gia tăng trên 7,5 tỷ franc mà chính quyền Thụy Sĩ cho biết họ đã chặn vào năm 2022. Ước tính hiện tại bao gồm tài sản và ô tô sang trọng của những người Nga bị trừng phạt, cũng như lợi nhuận từ tiền gửi, trái phiếu và cổ phiếu. Cơ quan kinh tế nhà nước Thụy Sĩ lưu ý rằng việc tính toán số liệu chính xác liên quan đến các khoản bị đóng băng là rất khó khăn do danh sách trừng phạt liên tục được bổ sung. Trong 12 tháng qua, khoảng 300 cá nhân và 100 công ty từ Nga đã bị trừng phạt mới. Thủ tục tố tụng tại tòa nhằm phong tỏa hoặc mở khóa tài sản cũng làm sai lệch bức tranh tổng thể.
Theo ước tính của Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ, tài sản bị phong tỏa chỉ chiếm một phần nhỏ trong số tiền do người Nga nắm giữ ở nước này. Những ước tính gần đây cho thấy tổng số tiền nắm giữ lên tới khoảng 150 tỷ franc. Tại Ấn Độ, ít nhất 7 người đã thiệt mạng do mưa lớn trước bão Mitchell.
Người dân tại thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu đã phải vật lộn với tình trạng ngập lụt và những cơn mưa xối xả do ảnh hưởng của bão Mitchell. Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng tại hai bang miền Nam là Andhra Pradesh và Tamil Nadu. Bão Mitchell được dự báo sẽ đổ bộ vào bờ biển Andhra Pradesh trong nay mai với sức gió từ 90 đến 100 km một giờ. Hàng ngàn người sống ở khu vực ven biển tại hai bang trên đã được sơ tán tránh bão. Ngư dân được cảnh báo không ra khơi. Người dân tại khu vực Đông Nam Ấn Độ đang phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm khi cơn bão Mitchell đổ bộ. Nguy cơ không chỉ sập nhà ngập úng mà còn cả những tai nạn có thể bất ngờ ập đến.
Cục khí tượng Ấn Độ dự báo bão Mitchell sẽ phát triển mạnh lên thành bão nhiệt đới mạnh tại vùng vịnh Bengal và hướng về bờ biển Đông Nam Ấn Độ với tốc độ lên đến 110 km/h. Nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão thì chính quyền bang Tamil Nadu đã thông báo cho người dân nghỉ làm, học sinh nghỉ học trong 2 ngày 3 và 4 tháng 12 này tại một số khu vực. Chính quyền bang cũng đã kêu gọi các công ty tư nhân cho nhân viên làm việc tại nhà trong thời gian này. 21 đội thuộc lực lượng ứng phó thảm họa của Ấn Độ đã được triển khai tại các bang vùng Đông Nam Ấn Độ để ứng trực, cứu hộ, cứu nạn do ảnh hưởng của bão. Còn tại Đức, sân bay Munich, sân bay lớn thứ hai của nước này và là trung tâm trung chuyển quan trọng của giao thông hàng không quốc tế, đã phải tạm dừng hoạt động vào sáng nay do băng giá.
Ít nhất 150 chuyến cất cánh và 160 chuyến hạ cánh bị ảnh hưởng do điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn. Thời tiết giá rét cộng thêm mưa tuyết khiến các đường băng của sân bay Munich bị đóng băng, trơn trượt. Nếu tình hình thời tiết được cải thiện, hoạt động bay tại sân bay sẽ được nối lại. Hàng trăm hành khách quốc tế phải qua đêm tại sân bay Munich, nhiều hành khách bị kẹt đến 3 ngày ở sân bay và không có cả hành lý. Không chỉ có sân bay mà cả ga trung tâm Munich cũng hạn chế hoạt động do thời tiết băng giá. Theo ngành đường sắt, các chuyến tàu đường dài từ Munich đến Salzburg, Innsbruck và Zurich cũng không chạy trong hôm nay. Các chuyến tàu dùng cũng bị hủy phần lớn ở phía nam Munich. Du khách được khuyến cáo quản các chuyến đi không cần thiết cho đến ngày mai.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.